Thy love the calendum tantarevan, Jesu gantai lam prong yan. Vadom bin lam chakong yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương. Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vua ta, sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây, chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất được hân hạnh cùng với quý vị. Chúng ta cậy nhờ ơn Chúa soi dẫn để tìm hiểu về đề tài sống đời chiên sung mãn. Thưa quý vị, có một số sinh viên đồng môn cấp đại học, họ họp nhau vào mỗi cuối tuần. Một giáo sư dạy về khoa khảo cổ học có đến tham dự và đem theo một cái đàn mới vừa khám phá và khai quật ở tại Trung Đông. Chiếc đàn này được gọi là chiếc đàn thần bí, vì khi đàn được bật sáng lên thì sẽ có một vị thần xuất hiện ban cho người bật đàn đó được một ước mơ. Một vị giáo sư triết học có vẻ mà lanh hơn, ông lanh tay vớ lấy cái đàn ấy và bật sáng lên. Thanh lình, vị thần xuất hiện và ban cho vị giáo sư ấy một đặc ân. Ông ta có thể chọn một ở trong ba ước muốn: sự giàu có, sự khôn ngoan và sắc đẹp. Giáo sư triết học may mắn ấy lập tức chọn sự khôn ngoan. vị thần lên tiếng bảo ngươi được toại nguyện, rồi vị thần biến mất trong đám mây. Liền sau đó, mọi người đều quay về phía giáo sư triết học ấy đang ngồi trong ánh hào quang của ánh đèn. Một trong những sinh viên đồng môn hỏi nhỏ vị giáo sư: "Hãy nói cho chúng tôi biết bây giờ giáo sư đã được sự khôn ngoan nào rồi?" Vị giáo sư đáp: "Bây giờ tôi có sự khôn ngoan nhiều hơn trước đây, nhưng đúng ra tôi nên chọn tiền bạc." Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là bài học cho chúng ta hôm nay được nói đến trong Phúc Âm, là một trong những lời phán dạy tuyệt vời của Chúa Giêsu. Sau đây là lời phán dạy cực kỳ nổi bật, nhưng rất tiếc đã có nhiều sự lầm lẫn của một số tín nhân Cơ Đốc. Chúa Giêsu phán rằng: "Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn." Phúc Âm sách Giăng đoạn 10 câu thứ 10. Đây là câu kinh thánh mà những tín nhân Cơ Đốc thời đại ưa chuộng nhất, và họ dùng câu kinh thánh này như là một nhạc tụng rất phù hợp với lối sống xa hoa phung phí của họ. Họ coi đời sống sung mãn như là một cuộc chạy đua trong đời sống để hưởng thụ. Họ hòa theo các bố đạo sư điện ảnh truyền hình là những nhà truyền giáo làm chủ nhân ông của những tòa nhà đáng giá nhiều triệu Mỹ kim, và họ đã từng tuyên bố Đức Chúa Trời muốn cho dân sự của Ngài có những tài sản tốt. Quả thật, những bố đạo sư truyền hình điện ảnh này chủ trương sống với ý tưởng riêng của họ là lối sống giàu có và sang trọng. Thật ra, trong văn hóa của loài người, đôi khi có sự nhầm lẫn giữa đời sống dư dật và đời sống sung mãn. Trong Anh ngữ có hai từ: abundant life và good life. Đời sống good life bao gồm thiên về phương diện vật chất của cải, sang trọng, chân diện và hình thức bên ngoài. Hàng năm chúng ta biết có một số người khai báo phá sản nhiều hơn tỷ số sinh viên ghi danh nhập học vào đại học. Và phương châm của phần đông dân chúng Mỹ ngày nay là shop until you drop. Shop until you drop. Trung bình, người Mỹ dùng thời giờ đi mua sắm trong một tuần lễ là 6 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, họ chỉ dành có 40 phút cho con cái của họ để gần gũi với con cái của họ mà thôi. Một bình luận gia đã phải xác nhận rằng chúng ta nhận diện chính chúng ta bằng những gì chúng ta có và những gì chúng ta sử dụng, chứ chẳng phải bởi chúng ta là ai và hạng người nào chúng ta thuộc về. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, đời sống trong nền văn minh hiện đại phần nhiều chú trọng về hình thức bên ngoài, nào là của cải, nhà cửa, xe cộ, lương hướng, bổng lộc, chứ không phải căn cứ họ là ai và họ thuộc về hạng người nào. Sống với đời sống good life không có gì sai quấy cả, nhưng đời sống good life không thể thỏa đáp nhu cầu sâu kín trong tâm hồn của con người. Như văn nhân Henrik Ibsen đã tự thú rằng: "Tài vật có thể cho chúng ta được nhiều ở lớp vỏ bên ngoài, chứ không có ở trong nội tâm. Nó cho ta nhiều đồ ăn, nhưng không phải là ngon miệng. Nhiều thuốc men, nhưng không phải là sức khỏe. Nhiều người quen thuộc, nhưng không phải là bạn chí thân. Nhiều người hầu hạ, nhưng không phải là kẻ trung thành. Nhiều cuộc vui chơi, nhưng không phải là hạnh phúc thật trong cuộc đời. Chỉ có đời sống sung mãn trong Chúa mới có thể thỏa đáp cho nhu cầu nội tâm của mỗi tín nhân Cơ Đốc. Vì đời sống sung mãn trong Chúa là một đời sống vô cùng phong phú, phước hạnh. Chúa Giêsu đã phán: "Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn." Quý vị có thể hỏi tôi, làm thế nào để có được một đời sống sung mãn, phong phú trong Chúa? Tôi xin đáp lời Chúa phán dạy trong sách Giăng, Tân Ước, đoạn 10, câu 2 đến câu 4. Đức Chúa Giêsu phán: quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn, người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Thưa quý vị và các bạn, chìa khóa để sống đời chiên sung mãn phong phú không phải là sự dồn chứa của cải, sản vật hay tiền bạc, mà là nghe tiếng Chúa kêu tên mình. Chiên nghe tiếng người chăn, người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên đã quen tiếng người. Phước hạnh cho người nghe được tiếng Chúa và được Ngài dẫn ra ngoài vòng kìm tỏa của bức tường tội lỗi và sự kìm hãm của ma quỷ, và phong phú thay cho một đời sống được Chúa dẫn dắt và chăm sóc. Vua David đã từng trải trong cuộc sống được Chúa dẫn dắt và chăm sóc. Vua David xác thực rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ con. Ngài khiến con an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Ngài dẫn con đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn con. Ngài dẫn con vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên, đoạn 23, câu 1 đến câu 3. Thưa quý vị và các bạn, thật quá phước hạnh thay cho chúng ta là con chiên được Chúa chăn giữ. Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta đến mé nước bình tĩnh, đồng cỏ xanh tươi, và Ngài khiến cho chúng ta an nghỉ nơi sự bình an thật. Ngài dẫn chúng ta vào các lối công bình, bổ lại linh hồn của chúng ta, và dẫn chúng ta đi ở trong mé nước của sự bình tĩnh. Một cơ đốc nhân sống trong sự dẫn dắt của Chúa không chỉ nhận được sự sống mà còn sống một cách phong phú là dường nào. Anh David Robinson là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp và sáng giá nhất của năm 1995. Anh là một điền kinh được khen ngợi đáo để, và gia đình anh có một đời sống vừa good life và vừa là abundant life, sống sung mãn, phong phú ở trong Chúa. Vào năm 1991, David Robinson đi thăm các trường tiểu học ở tại San Antonio để cổ võ và thách thức các em học sinh học xong trung học và vào đại học. Anh hứa cho mỗi em học bổng là $2,000. Có rất nhiều em học sinh nắm lấy cơ hội này để hoàn tất đường học vấn. Và thay vì học bổng anh cho 2,000 như anh đã hứa, anh đã cho lên đến 8,000 đồng học bổng cho mỗi em. Hai vợ chồng anh đã thực hiện bắt đầu tại trường trung học kỹ thuật Carver Academy tại San Antonio. Anh chị đã cho 9 triệu Mỹ Kim để cho nhà trường khởi sự chương trình đó. Đó là một sự đóng góp lớn nhất trong giới điền kinh chuyên nghiệp, bởi vì anh David Robinson là một tín nhân cơ đốc, nên anh muốn cho giới trẻ biết rằng giá trị của đời sống tâm linh cũng quan trọng như sự hiểu biết về đời sống đối với kỹ thuật tăng tiến. Có rất nhiều người trong giới điền kinh chuyên nghiệp sống với cuộc đời phóng túng, nghiện ngập và phung phí. Song anh David đã lắng nghe tiếng Chúa và sống với sự dẫn dắt, chăm sóc, dạy dỗ của Chúa. Quả thật, anh đã đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Khi chiên sống được cuộc đời sung mãn, phong phú trong Chúa, thì hãy có lòng thương thật thà yêu mấy nhau, sốt sáng hết lòng. Thánh đồ Phi-e-rơ khuyến cáo rằng, anh em đã vâng theo sự dẫn dắt trong lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương nhau cách thật thà, nay nhảy yêu thương nhau sốt sáng và hết lòng. Thánh Kinh Tân Ước, Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 22. Vào một ngày kia, có một người đến cửa tiệm bán thực phẩm để lấy báo về đọc. Ông này chú ý thấy đôi mắt của chủ tiệm rơi lệ và cứ nhìn ra cửa sổ hoài. Bằng lên tiếng hỏi có việc gì xảy ra ở ngoài đó. Người chủ tiệm giải thích, anh có thấy chiếc ghế để hành khách ngồi chờ xe bus ngoài kia không? Có một người đàn bà đến đó mỗi ngày vào khoảng giờ này. Bà ta ngồi đó cả tiếng đồng hồ, vừa chờ đợi, vừa đan áo. Xe bus đến, rồi xe bus đi. Nhưng không bao giờ có người khách nào xuống xe cả. Ngày kia, tôi đem ra cho bà một ly cà phê và hỏi chuyện với bà một lúc. Mới được biết, con trai của bà sống ở rất xa. Lần cuối bà gặp con trai bà cách đây 2 năm rồi, khi con trai bà lên chuyến xe bus đi ngay tại chỗ đó. Bây giờ con bà đã có vợ mà bà chưa hề được biết đến con dâu hoặc nhìn thấy đứa cháu nội đầu tiên. Bà bảo rằng, tôi đến đây mỗi ngày ngồi chờ con để đỡ nhớ. Bà cầu nguyện cho gia đình con trai bà trong khi bà đan áo cho đứa cháu nội. Và bà hình dung con dâu bà sống trong một căn nhà nhỏ chung cư và để dành tiền có ngày về thăm bà. Không biết tôi còn có thể chờ đợi được để thấy con của tôi không? Đó là lời của bà. Trong khi người chủ tiệm giải thích với người đến lấy báo tại tiệm, thì ngay trong giờ phút đó, có 3 người của gia đình con của bà từ trên xe bus bước xuống. Bà ta vội đứng lên, giang 2 cánh tay rộng mở, và gia đình cùng đứa bé rơi vào vòng tay mở rộng của bà ta. Niềm vui và sự mừng rỡ càng gia tăng khi bà nhìn mặt của đứa cháu nội lần đầu tiên. Ông chủ tiệm nói tiếp, tôi sẽ không bao giờ quên được cái nhìn đó của bà cụ. Hễ tôi còn sống bao lâu thì cái nhìn của đôi mắt bà với đứa cháu nội cứ còn trong tâm khảm của tôi bấy lâu. Qua hôm sau, người đàn ông lấy báo trở lại tiệm. Chủ tiệm đang đứng phía sau quài tính tiền. Người lấy báo nói với chủ tiệm, có phải ông là người đã gửi tiền cho con trai bà mua vé xe bus không? Người chủ tiệm nhìn với đôi mắt đầy tình thương, nở một nụ cười và nói, phải, tôi đã trao tiền cho bà ấy để mua vé xe cho con trai bà. Đoạn ông lặp lại câu nói của ngày hôm qua, hễ tôi còn sống bao lâu, tôi không thể nào quên được cái nhìn của người đàn bà đó gặp được cháu nội của mình lần đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, đó là ý nghĩa của một đời sống sung mãn và phong phú ở trong Chúa. Càng sống ích kỷ thì không bao giờ tìm được kỷ niệm phong phú trong đời. Càng rộng mở đối với kẻ khác, càng cảm thấy mình được tươi đẹp trong cuộc đời bấy nhiêu. Chiên có được đời sống sung mãn, phong phú là chiên phải chấp nhận một cách biết ơn Chúa Giêsu là đấng chan giữ mình và ban cho mình. Ta là người chan hiền lành. Người chan hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình. Sách Giăng đoạn 10 câu 11. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu là đấng trang chiên hiền lành, và Ngài đã hiền lành chứng minh Ngài là đấng cứu thế, vì chiên mình Ngài đã phó sự sống mình trên thập tự giá. Mossam Diwa là một thanh niên người Zimbabwe. Sau khi được sự cứu rỗi bởi mục vụ của hội thánh gọi là Love More House, đã thổ lộ những lời lẽ sau đây: cuộc đời của tôi chưa bao giờ có cái gì tốt cả. Ngay cả cái tên của tôi có nghĩa là đứa con không muốn. Khi tôi ra đời được 2 tuần lễ tuổi, mẹ tôi liện tôi vào đống bánh xe cũ. Cảnh sát thấy lượm tôi lên và giao cho bà ngoại tôi. Và khi bà trả lại cho mẹ tôi, thì mẹ tôi đem liện tôi một lần nữa. Lần này, bà gói tôi lại trong quần áo rách và ném tôi vào trong phòng chứa rượu và bia. Không một ai khác muốn tôi cả, ngoại trừ bà ngoại tôi mà thôi. Bà nghèo, không có đủ tiền để mua sắm thức ăn cho tôi hoặc cho tôi đi học. Sau khi sống lang bạc ngoài đường phố, có người nói với tôi về Love More House là một tổ chức từ thiện trong Chúa, và họ bảo tôi đến đó để được giúp đỡ học hành. Tôi đã đến và đã được học xong và trở thành một cầu thủ bóng tròn, và sau đó tôi được nhận làm việc ở nhà băng nữa. Tâm hồn tôi luôn luôn cầu nguyện Chúa giúp tôi đạt được đích trong tôi là sự học vấn, cầu thủ, và đặc biệt hơn hết là giúp tôi tha thứ cho kẻ khác và không bao giờ gia nhập với những kẻ phản nghịch. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi một cái tên khác là Amon, có nghĩa là người tốt. Thưa quý vị và các bạn thân mến, há đó có phải là một đời sống chiên sung mãn ở trong Chúa không? Như Đức Chúa Giêsu đã phán, ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Vâng, người thanh niên kia biết phận của mình hư mất, nhưng đã được nối liền với hội thánh của Chúa và sống trong Đức Chúa Giêsu. Người thanh niên đó không phải chỉ những sống một đời sống được thành công, mà còn sống một đời sống sung mãn trong Chúa. Nguyện cho quý vị có được một đời sống sung mãn trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Xin Giêsu xóa ngay bao tội tình và tâm đời mới bởi ơn Thánh Linh. Từ nay con xin hiến thân con cho Ngài, xin Chúa đoái thương dùng Ngài.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi
và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.